junta tiếng lên vì đạo kia là cùng tôi trong anh ra vàng dàn lời bóng phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Chúc mừng năm mới quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 2 dương lịch 2016, tức mùng 5 tháng Giêng âm lịch Bính Thân. Pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà còn tồn tại trong thực tế đến nay đều nhờ công đức của ba đời Tăng Thấm, Ngài Đông Hầu, Ngài Huyền Quang và Ngài Quạt Độ. Thời gian qua, một số dư luận viên gây hoang mang dư luận bằng cách biêu ríu, cười cợt hí hưởng rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ngày nay chẳng còn ai ngoài hai ba ông già. Bọn họ có biết đâu rằng đã có hàng chục năm dài, chỉ có một mình Ngài Huyền Quang sớm hầm hiu nơi Quảng Chế miền Trung. Nhưng tiếng nói, bài viết, chất vấn chính quyền của Ngài trong hùng lực vô ủy đã chống đỡ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sớm còn. Cạnh Ngài còn có Ngài Quảng Độ bị lưu đày ở miền Bắc và Ngài Đôn Hầu nằm bình ở tổ đình Linh Mù Huế. Đấy chính là sức mạnh Phật giáo, không tựa trên súng, lù đạn và dao găm, mà bằng pháp giải thoát của Phật, với ý chí không sợ hãi và niềm tin vào chánh pháp thù thắng của những bậc cao tăng. Nhân ngày đầu năm, xin mời quý chị nhà nghe lại tiếng nói của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang, dõng dạc nói lên tại Đại hội Nguyên Thiều, dù thời gian ấy, giáo hội vẫn tiếp tục bị khủng bố, truy diệt.
Bao năm năm về khó khăn, quý vị biết rồi, khó khăn từ cán bộ cao cấp cho đến cán bộ cơ sở. Nhưng mà thời gian để giải mọi sự khó khăn đó đã đi qua, chúng ta đã vượt qua, và trong tương lai nếu còn gì khó khăn nữa thì chúng ta không trông đợi cái đó. Nhưng mà cái đó không may sẽ đến thì chúng ta sẽ dạn dĩ chịu đựng và tiếp tục chịu đựng để chúng ta có bạn với giáo hội. Chúng ta làm thế nào đạo Phật phát triển hơn nữa, đạo Phật phát triển hơn nữa không giành quyền lợi của ai, không chiếm địa vị của ai, mà chỉ đem đạo Phật, đạo tự lý giá giải thoát các tội, đem đến những chúng sanh nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Tôi mong rằng tất cả những cái gì khó khăn trong tương lai sẽ có ít nhiều chứ không, nhưng mà chuyện đó đối với chúng ta đã dạng lắm rồi, không có gì phải ngại, không có gì phải bỏ cuộc. Mong rằng đại hội này đem lại cho quý vị một niềm tin mới sau mấy năm không hoạt động và đầy gian lao, đầy tù tội cùng khắp trên đất nước chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta là những người có thể nói là có thể bỏ danh, bỏ lợi, bỏ quyền, bỏ thế, thì chúng ta cũng không ngại một cái gì khó khăn nữa trong tương lai nếu có. Mong rằng quý vị nhất tâm và nhất tâm hơn nữa. để giữ giáo hội có bạc thôi dân tộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đức Đương Kim Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Khoảng Đầu đã gửi đi thông điệp hãy cùng đứng lên đặt mốc hành động cho người Phật tử thể hiện bi trí dụng.
Nam mô Đương Lai Hoan Hỷ Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Năm cũ qua năm mới đến, nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, tôi xin gửi đến toàn thể chư liệt vị trưởng lão hòa thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, nam nữ cư sĩ Phật tử cùng đồng bào các giới trong và ngoài nước, lời cầu chúc một năm an lành, như ý và viên thành Phật sự. Vì nhớ tưởng mà cây trổ lộc, xuân nở hoa, nên xuân là mùa nhớ tưởng. Người dân Việt nhớ tưởng ông bà tổ tiên đã sinh thành ra nòi giống quê hương. Người Phật tử nhớ tưởng Đức Phật đã trải xuống cõi Diêm Phù Đề con đường giải thoát giác ngộ, đồng lúc nguyện cầu cho Đức Phật Di Lặc thị hiện giữa mùa xuân dân tộc, đem tứ vô lượng tâm cải hóa thế giới hận thù tranh chấp. Trong mùa nhớ tưởng, xin chư liệt vị chớ quên công đức sâu dày của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Khống Đại Lão Hòa Thượng Thích Trần Quang. Vì nhờ Ngài mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn còn hiện hữu uy nghi trước thời đại Pháp nhược ma cường. Nhớ tưởng Ngài là đem hết thân tâm thực hiện lời Ngài căn dặn qua bức thông điệp Xuân Di Lặc Phật lịch 2544. Xin trích: làm con Phật là vượt khỏi địa vị phàm phu, phát Bồ Đề tâm mà bước vào ngôi vị Bồ Tát, lấy tâm đại bi bảo bọc chúng sanh, lấy tâm đại từ làm lợi ích cho chúng sinh, lấy tâm vô ngại dẹp tan các chướng duyên và áp bức đang đè nặng nhân thế và loài. Bồ Đề tâm ở đâu, Bồ Tát ở đó. Bồ Tát ở đâu, Phật đạo ở đó. Phật đạo ở đâu, an lạc và tự do ở đó. Bồ Đề tâm được phát khởi thì mọi khổ đau mới chấm dứt. Dù đó là đau khổ vì vô minh hay vì tham luyến, đau khổ của bần cùng hay đau khổ vì áp bức, công năng này chứa sẵn trong mọi người con Phật. Chỉ cần trí thành ưu tư, ước vọng an lành cho hết thảy chúng sanh là Bồ Đề tâm hoạt dụng và biến khóa khôn lượng. Hết trích.
Đất nước tôi ơi, biết mấy bao sương rời, sao không có chưa vời, sao vẫn chưa được làm người.
Trước cảnh đảo điên của thời thế làm phân hóa lòng người, thì chúng ta hãy nhớ tưởng lời Đức Đệ Tam Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. Như bức cẩm nang giải quyết sự khủng hoảng xa lầy của tăng đoàn cho ngoại nhân độc phá, Ngài dạy, xin trích: trong lịch sử truyền bá Phật giáo Việt Nam cũng như thế giới, có lúc rất bi thảm đầy tủi nhục, nhưng cũng có lúc vẻ vang rất đáng tự hào. Lúc bi thảm là lúc bản thể của tăng bị lu mờ, nội bộ của tăng bị phân hóa và thành phần của tăng có nhiều quan điểm dị biệt, giới hạnh suy kém và hiểu biết đạo lý một cách cục bộ, chiến diện. Trái lại, lúc vẻ vang là lúc nội bộ chúng tăng hòa hợp, biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, những ngã chấp tầm thường để tiến xa trên con đường tình hành, lấy giác ngộ giải thoát làm cứu cánh, lấy bản nguyện đồ xanh làm sự nghiệp. Hết trích. Đặc biệt năm nay, chúng ta hướng lòng tưởng nhớ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết. Ngài là vị tăng thống thứ nhất thời cận và hiện đại, nối tiếp giai phẩm khởi sự từ thời Đinh, lúc Việt Nam minh định chủ quyền dân tộc sau 10 thế kỷ bị Bắc Phương uy hiếp. nhớ Ngài là hiến mình hiện diện trên đất nước còn thương đau hôm nay như một thực thể hòa bình. Trong bức thông điệp Xuân Kỷ Dậu Phật lịch 2513, Ngài nhắc nhở ân cần, xin thích: hòa bình chỉ có ý nghĩa đích thực khi bảo đảm được quyền tự chủ quốc gia và những quyền tự do dân chủ căn bản của dân chúng trong sinh hoạt cộng đồng thế giới. Chúng ta phải hiện diện như một thực thể tiêu biểu đích thực cho nguyện ước hòa bình của dân tộc, để nói lên tiếng nói phát xuất từ thâm tâm con người và tiềm lực dân tộc. Chúng ta không có quyền trao vận mệnh dân tộc này cho những người phi dân tộc, nguy dân tộc, phản dân tộc. Chỉ có chúng ta, những người Việt đang sống trên đe dưới búa, đang bị tước đoạt quyền sống và bị phá hoại, mới có đủ tư cách để tự biện minh trong mọi quyết định vận mệnh chung cho một thể chế quốc gia dân tộc do chính chúng ta tự quyết mà thôi. Hết thích. Nhân dân Việt Nam, trong đó có Phật tử, phải được sống trong an lạc và tự do để phát triển đời sống vật chất cũng như đời sống văn hóa và tâm linh. Vì vậy, giáo hội phải nói lên ngưỡng vọng của 85 triệu người đòi hỏi cuộc sống nhân quyền và dân chủ để phát triển. Hơn nữa, hiện nay chủ quyền dân tộc đang bị uy hiếp bằng những quyền lực cương hay quyền lực nhu của các manh tâm nước lớn. Phật tử là người hiểu thời thông biến, nên không thể nhắm mắt quay lưng trước các ý đồ mãi quốc. Nước mất thì đạo suy, cho nên giữ nước là con đường dân tộc 2000 năm, cứu mình cứu người, đưa quê hương thoát ly xâm lăng nô lệ và cuồng tín. Tâm tư của người Phật tử ngày nay là tâm tư của kẻ bị giày xéo từ một thế kỷ rưỡi qua, vì những thế lực ngoại lai muốn biến Việt Nam thành chiến trường, thành thị trường thay vì đạo trường. Tâm tư ấy biến thành cuộc vận động không ngưng nghỉ của Phật giáo suốt thế kỷ 20 cho đến nay để phục vụ dân tộc, tổ quốc và nhân loại theo sứ mệnh tôn giáo, chứ không theo cương vị chính trị. Vì vậy mà thái độ của giáo hội đối với nhà đương quyền xã hội chủ nghĩa là thái độ của tôn giáo. Đối với những chính sách sai lầm, những khuynh loát chính trị, những lạm dụng đất nước và quần chúng, điều đó bi kịch đang ngăn cản sự phát triển quốc gia, làm cho văn hóa suy đồi, đạo đức nghiêng ngờ như thế. Chư liệt vị trưởng lão hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni cùng đồng bào Phật tử trong và ngoài nước hãy cùng đứng lên đảm trách sự cứu khổ trừ nguy mà Đức Phật trao truyền. Thế là chánh đạo thì tiến tới, chỉ sợ bước tới không mau. Thế không phải chánh đạo thì lui bước, chỉ sợ đi lui không khớp. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ chư liệt vị năm an lành, thành công viên mãn đại nghĩa Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm tại Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn, ngày 8 tháng 2 năm 2010, xử lý thường vụ viện tăng thống kiêm viện trưởng viện Hóa Đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Sa Môn Thích Quảng Độ.
Những ngày Tết hôm nay cũng là lễ tiễu tường của cố đại lão hòa thượng viện trường Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt. Ngài đã ra đi, nhưng chí nguyện của Ngài vẫn bàn bạc trong tinh thần của những người ở lại nơi đạt văn phòng Viện Hóa Đạo là tu viện Lâm Quang ở Huế.
Có biển đồng thơ đài, dù lòng người có đâu xây, nhưng tinh thần thông điệp của cổ đức tăng thống đề tử Huyền Quang và đạo pháp của dân tộc Việt Nam luôn luôn sáng mãi trong lòng dạ hồ. Chánh pháp không thể nở hoa nơi gian sơn nô lệ, chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức đói nghèo. Thế cho nên dù ai tranh bá đồ vương, vỡ trong lòng người con Phật luôn luôn yêu kính dân lành đất Việt. Hôm nay chúng con cung kính cầu nguyện, mong cho vần nước trời Nam mau qua cơn bị cực, dân tộc lạc hồng Âu Cơ sớm hưởng cảnh an vui thái bình, nhà nhà cùng ngâm câu ca dân chủ nhân quyền hạnh phúc. Cung kính chia sẻ cùng vào Phật tử gần xa những nỗi tang thương khổ nàng đang đê nàng trên quê hương. Con dân tộc hiền lành đất nước Việt Nam kính chúc quý vị sớm được hưởng cảnh an vui trong mùa xuân sắp tới, được sống trong hào quang chánh pháp của đấng từ tôn điều ngự thật màu nhiệm thiên bởi quả thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cũng nhân dịp Tết, tiếp xúc qua điện thoại Viễn Liên, chúng tôi có được những lời chúc xuân của chư vị tôn túc và Phật tử hải ngoại sau đây. Trước hết là lời Hòa Thượng Thích Huyền Việt, xử lý thường vụ văn phòng 2 về Hóa Đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm mới Bính Thân 2016, thành tâm ngưỡng nguyện chư Phật, chư Thiện Thần hộ Pháp, chư lịch đại tổ sư khai sơn lập quốc, giữ nước và lập văn, phù trợ cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi ách nạn Cộng sản, Việt Cộng và Tàu Cộng, thiết lập thể chế pháp trị với đầy đủ nhân quyền, dân chủ đa nguyên để muôn dân có quyền thi triển tài năng và làm tròn bổn phận gìn giữ và tài bồi quê cha đất tổ. Người sống có nhân quyền, người đã khuất lên quyền được phục hồi mãn nguyện. Ước nguyện này cũng là ước nguyện của toàn dân Việt trong và ngoài nước. Xin kính cẩn dâng lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện, Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, cùng gửi đến đồng bào Phật tử nói riêng, đồng bào các giới nói chung, trong và ngoài nước. Năm mới, cầu chúc quý Ngài Pháp Thể Khinh An, đạo nghiệp, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng quý liệt vị, vô lượng bình an, hạnh phúc và sở nguyện viên thành, thành tâm ngưỡng nguyện và kính chúc.
Sau đây là lời chúc của bác sĩ Nguyễn Trầm Nhi từ thành phố San Jose, California.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu năm mới, con xin đê đầu đảnh tế Đức Tăng Thống và kính chúc Đức Tăng Thống pháp thể luôn được khinh an, tinh thần từ bi trí tuệ và dũng cảm luôn được sáng ngời, và chúng con cầu mong Ngài trụ ở đời lâu hơn nữa để chèo lái con thuyền giáo hội sớm vượt qua sóng gió, sóng to gió cả. Cứ đến xin kính chúc chư tôn giáo phẩm xã hội Việt Nam thống nhất luôn được sức khỏe dồi dào, một đời tâm kiên cố và đạo pháp sớm diệt thành. Đồng thời thân kính chúc đồng bào Phật tử trong và ngoài nước luôn luôn giữ vững lòng tin tưởng vào chánh pháp của Như Lai, giữ vững niềm tin vào Đức Tăng Thống và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, để cùng nhau chung vai góp sức hộ pháp hộ đời, sớm giải trừ pháp nạn và quốc nạn cho quốc gia, dân tộc, cho một nước Việt Nam thực sự được tự do, dân chủ và trường tồn. Thứ ước nguyện đầu năm của con là sao cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mau mau thức tỉnh trước hiểm họa xâm lăng của giặc Tàu phương Bắc, Trải qua bao thế kỷ, chúng luôn luôn lăm le tìm cách đô hộ và nút gọn Giang Sơn, Tổ quốc Việt Nam. Mà tổ tiên chúng ta đã phải chịu biết bao khổ nhục cay đắng dưới cái thống trị hàng ngàn năm bắc thuộc. Để rồi dân tộc ta đã phải hy sinh biết bao xương máu nổi lên mới giành lại được độc lập tự do cho dòng giống lạc hồng. Chúng con trong năm mới cầu mong sao chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy mau mau mở rộng tầm nhìn ra các nước xung quanh trong khu vực Thái Bình Dương, xem có nước nào đi theo chủ nghĩa cộng sản không tưởng mà làm cho dân giàu nước mạnh được không? Hay chỉ có Việt Nam và Bắc Hàn là nghèo đói lạc hậu, dân chúng bần cùng khốn khổ? Ước mong Cộng sản Việt Nam hãy mở tầm nhìn sang nước láng giềng Ấn Điện gần đây nhất, hay xem tinh thần tự chủ dân tộc của họ như thế nào để đưa dân tộc thoát khỏi nanh vuốt của Trung Cộng. Chính người anh hùng là Tổng thống Thanh Sơn đã sẵn sàng vứt bỏ quyền lực tối cao tột cùng và để trả lại tự do dân chủ cho toàn dân, đưa đất nước Miến Điện đến hùng cường và độc lập. Cộng sản Việt Nam nên nhớ rằng cái chế độ tàn ác như là Tần Thủy Hoàng bên Tàu đốt sách chôn học trò mà cũng chỉ tồn tại chưa đến một nửa đời người. Hãy nhìn lại lưng của Rumani, dân chúng đã nổi lên phá bỏ chế độ cộng sản và treo cổ hai vợ chồng Ceausescu, thì đủ thấy rằng nước có thể nâng được thuyền nhưng nước cũng có thể nhấn chìm thuyền. Hãy nhớ lịch sử bao giờ cũng như thế. Toàn dân chúng ta xin hãy nhìn vào tấm gương sáng soi của nữ anh hùng Aung San Suu Kyi, một người đàn bà nhỏ nhắn, yếu đuối về thể chất nhưng tinh thần thì vì dân vì nước của bà thì vững chắc như bàn thạch, như cây đại thụ hiên ngang đứng giữa trời. Bà đã hy sinh cả cuộc đời, đem quyết tâm và ý chí như gan như thép, không sợ tù đầy, không sợ bạo lực, cũng không đem lòng căm thù kẻ ác, mà chỉ một lòng đòi cho được tự do dân chủ độc lập cho mọi người. Cuối cùng thì bà quyền phải chấp nhận và bà hiện đã thành công, nổi tiếng khắp năm châu. Sau cùng chúng con cầu mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiện Thần hộ pháp, gia hộ độ trì dân tộc Việt Nam. Cùng cầu xin hồn thiêng sông núi, anh linh tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, gia hộ cứu giúp dân tộc Việt Nam được sớm thoát khỏi cái chế độ phi nhân cộng sản Việt Nam, để toàn dân được tự do no ấm, hồng xây dựng đất nước giàu mạnh và trường tồn mãi mãi. Cuối cùng thì chúng con xin kính chào Đức Thánh Thống và chư tôn giáo phẩm giáo hội Việt Nam thống nhất và đồng bào Phật tử, cùng thân kính chào quý đồng bào các giới trong và ngoài nước, kính chúc quý vị năm mới an khang hạnh phúc và thịnh vượng. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Con Phúc Toàn, Nguyễn Trọng Nghi.
Do thời lượng đài có hạn, chúng tôi sẽ phát tiếp các lời chúc kỳ tới. Kết thúc chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luận do ký giả Triệu Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái.
Xin mời quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về năm thừa trong Phật giáo tiếp theo kỳ trước. Thưa ông Võ Văn Ái, như đã đề cập, vấn đề tu học là chính yếu trong Đạo Phật. Lần trước ông đã bàn về nhân thừa và thiên thừa, hôm nay xin ông trình bày tiếp cho trọn năm thừa Phật giáo.
Như đã nhận xét, giáo pháp của Đức Phật thì mênh mông vô kể, nhưng mà có thể thu tóm trong năm thừa để thâm nhập tu học và sống đạo. Thừa là cái cỗ xe chở người từ chốn vô minh đến nơi giác ngộ. Lần trước đã bàn về nhân thừa và thiên thừa dành cho sự tu học của con người ở cõi Sa Bà trái đất và ở cõi thiên. Hôm nay ta bàn tiếp Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Thanh Văn tiếng Phạn là Saravaka, là tiếng Phật nói pháp, chúng sinh nghe để y theo đó mà tu hành đạt thành chánh quả. Lúc Đức Thích Ca thành đạo dưới gốc Bồ Đề, ngài đã dùng pháp nhãn, tức là cái con mắt pháp, thấy tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nhưng mà do mê mờ dại đại nên chúng sinh chưa phát lộ được Phật tính. Ngài đã bỏ ra 21 ngày để nói kinh Hoa Nghiêm và trọng tâm nói về Phật tính, tức là chỉ rõ cái từ tính chân tâm của chúng sinh làm căn bản xuất phát cho ý chí tu hành để chứng đạt Phật tỉnh. Nhưng mà như đã nói, do cái căn cơ của chúng sinh thấp kém không thể thâm nhập cái thời pháp Hoa Nghiêm này. Vì vậy nên Đức Phật đã tìm những cái phương tiện thích nghi với căn cơ của quần chúng. Ngài lên đường đến vườn Lộc Uyển ở thành Ba La Nại, thuyết giảng phép Tứ Đế cho nhóm ông Kiều Trần Như gồm có 5 người.
Tứ Đế là gì? Ý nghĩa ra sao? Xin ông giải thích.
Tứ Đế thường gọi là Tứ Diệu Đế, tức là 4 cái diệu pháp cứu khổ, là giáo lý cơ bản của Đạo Phật, gồm có Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Khổ Đế là các nỗi khổ ở trong đời, như Phật dạy cho ông Kiều Trần Như trong Kinh Nhân Quả. Ông phải biết sống đời là cảnh khổ, sống khổ, đau khổ, già khổ, chết khổ, tức là sinh lão bệnh tử là 4 cái nỗi khổ lớn. Ngoài ra còn những cái buồn vui, những sự không như ý, sự vô thường, huyễn hóa, tất cả đều tạo khổ cho con người, không ai có thể thoát được. Nhưng mà ta phải xem cái khổ như là một sự kiện để thâm hiểu. Đây là cái phương pháp thấy biết ra sự khổ. Đức Phật cũng cho biết là con lừa đi quanh cối xay suốt ngày mà không biết đó là khổ, chứ không phải cái sức lao động đi quanh suốt ngày là khổ. Thì cái không biết đó gọi là vô minh, vô minh mới chính là khổ. Thứ hai là tập đế, tức là cái nguồn gốc của khổ, sinh từ dục vọng, khát ái, cùng những đam mê bất tịnh. Hiểu được như vậy, thì cái phương pháp thứ ba là loại bỏ, diệt trừ khổ, tầng gốc rễ. Và thứ ba là diệt đế, tức phương pháp thực chứng để chấm dứt khổ. Và thứ tư là đạo đế, tức là cái con đường đưa tới sự thực chứng Niết Bàn. Niết Bàn ở đây không phải là một cõi như cõi thiên đàng. Khi ta nhìn thấy từ thân của sự sự vật vật trong vô thường vô ngã, thì đó là Niết Bàn. Nói cho rõ hơn, Niết Bàn là cái bản thể chân thật của sự vật, không bị vọng tưởng phân biệt hay là biến kế sở chấp làm cho sai lạc, méo mó. Chấm dứt khổ thì phải diệt trừ phiền não, và để dứt trừ phiền não thì phải nương vào một cái phương pháp diệt khổ qua 4 diệu đế trên đây. Những cái phương pháp diệt khổ có rất nhiều, vì nghiệp chúng sinh thì mỗi người mỗi khác, căn cơ ở bậc nào thì theo cái phương pháp đối ứng mà thực hành. Cho nên ngoài 4 phương pháp của 4 diệu đế còn có thêm các phép trợ đạo giúp đỡ trong cái việc diệt khổ, có 7 phép chia ra làm 37 phần, gọi chung là 37 phần trợ đạo. Có dịp ta sẽ bàn tới sau. Và trong 7 phép trên, quan trọng nhất là phép bát chánh đạo. Nếu tứ diệu đế là cái giáo lý căn bản của Thanh Văn Thừa, thì 12 nhân duyên là phép tu cho duyên giác thừa. Phật dạy 12 nhân duyên để cho chúng sinh thấy rõ được cái nguồn gốc vì sao chúng sinh có sống, có chết, rồi theo phép ấy mà tu hành thoát ly biển khổ sinh tử. Giác là thấy biết, duyên là cái nhân duyên, và duyên giác là chứng biết sự sự vật vật, dù vô hình hay hữu hình, đều nhờ nhân duyên mà sinh ra. Các bậc duyên giác do hiểu rõ tất cả đều giả, vì nhờ nhân duyên mà cấu thành, cho nên tu theo pháp hoàn diệt, tức là đem về chỗ không có để trừ nghiệp nhân của chúng sinh. Khi nghiệp nhân của chúng sinh chấm dứt, thì tất nhiên nghiệp quả sinh tử cũng tiêu diệt.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất bang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo yêu.